Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 207. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Nối Kết Thuận Phục Liên Hệ, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 21. Giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Văn đoạn 13, câu chuyện mà Chúa rửa chân cho các môn đồ thì chúng ta quen lắm. Nhưng mà ở trong chỗ mà Chúa rửa chân cho các môn đồ đó, câu đoạn 13 câu số 12, thì sau khi rửa chân cho các môn đồ rồi, Ngài mặc áo đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy bằng Chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Vì bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Có ai trong chúng ta thời gian trong hội thánh mà xa lạ với câu chuyện của Chúa rửa chân cho các môn đồ, hiểu cái nguyên tắc chúng ta phải sống phục vụ người khác, nhưng mà đụng chuyện là chúng ta không có cư xử như vậy, có những cái khó khăn chúng ta không cư xử như vậy? Vì sao? Vì cái mà chúng ta chưa hiểu là ta là Chúa, ta là thầy mà rửa chân cho các ngươi. Cái chỗ đó khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta nhớ luôn luôn là vì Chúa là Chúa, Chúa là thầy, và cái sự liên hệ ở chỗ này. Cho nên chúng ta sẽ khi gặp cái hoàn cảnh đó, chúng ta bắt đầu. Một người vợ ở trong cái hoàn cảnh gia đình khó khăn sẽ không tìm ra cái lý do nào khác trừ ra cái chỗ rằng Chúa muốn vậy để có thể sống cho Chúa. Tại vì giải thích một lối này lối kia sẽ tới chỗ không còn giải thích được, tới chỗ mình sẽ có lý do khác, tâm tính mình, cảm xúc mình nó khác, hoàn cảnh nó đổi khác. Rồi sao? Tới cuối cùng thì nói rằng đây là Chúa của tôi, đây là chỗ đường Chúa đi, và đây là con đường mà Chúa muốn tôi đi. Cho nên cái chỗ mà vâng phục Chúa như là Chúa trong sự liên hệ với mình. Một điểm nữa mà chúng ta sẽ thấy cái sợ này nó bày tỏ ra, đó là sợ phật lòng Chúa, sợ làm Chúa buồn. Đây là điểm mà thường xuyên, tôi không biết là anh chị em có cảm xúc không, nhưng mà tôi gặp chuyện này thường xuyên. Là sợ ô danh Chúa, sợ người ta nghĩ sai về Chúa, sợ người ta không có coi trọng Chúa. Và mọi điều mình muốn làm là để nâng Chúa lên, để coi ca trọng Chúa lên. Đó là cái sự kính sợ Chúa mà khi anh chị em sống như vậy, nó thay đổi cách mình sống, nó thay đổi cái nhìn của mình.
Và chúng ta hiểu rằng đây là căn bản của sự thay đổi trong đời sống. Chẳng hạn như khi chúng ta gặp một bạn thanh niên đang hò hẹn với một người chưa tin Chúa, thì chúng ta bảo rằng nên thay đổi.
Thì em phải đổi, em phải này, chứ chắc là phải là nó đổi liền. Nhưng mà trong cái lòng đó mà nếu mà bắt đầu suy nghĩ tới làm thế nào để sáng danh Chúa, làm thế nào để đeo đuổi con đường của Chúa, thì trong chỗ mà tình yêu của Chúa, sự đáp ứng với Chúa nó đến với mình sẽ thay đổi. Mình không có cái đó thì có nói gì đi nữa rồi sẽ có lý do khác để không đổi. Có một chỗ mà chúng ta sẽ thấy rõ ràng ở đây, xin chúng ta dỡ ra trong gian đoạn 17. Có một câu rất là đặc biệt mà chúng ta muốn thấy ở đây, đọc từ câu 9 tới câu 11. Đây là lời Chúa Giêsu cầu nguyện như là thầy cả cầu nguyện với Đức Chúa Cha trước khi Chúa chịu khổ rồi về trời, thì bắt đầu từ câu số 9. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Phạm mọi điều thuộc về con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức là thuộc về con, vì con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh xin gìn giữ họ trong danh Cha, và danh Cha đã ban cho con, để họ cùng hiệp làm một như chúng ta vậy. Anh chị em có thấy tôi đi rất nhanh qua cái câu mà thường chúng ta cũng đọc nhanh đó. Và con nhân họ được tôn vinh. Con được tôn vinh trong họ, con qua họ mà được tôn vinh. Chúa Giêsu nói rằng ở trong chỗ đứng mà Chúa nối kết với chúng ta dân sự Chúa đó, Chúa nói rằng qua họ, qua đời sống của họ, qua liên hệ của họ, qua cư xử của họ, qua đức tin của họ, qua mọi điều ở trong họ, con được tôn vinh. Sự vinh hiển của Đức Chúa Con bây giờ Chúa nói là được giao phó trong tay của những người thuộc về Chúa, được giao phó ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Cho nên anh chị em chúng ta không nghĩ tới điều này thì chúng ta sống cách khác. Chúng ta thực sự suy nghĩ về điều này đó, nó phải thay đổi con đường của chúng ta. Không có nói cái câu đó được, không có làm cái chuyện đó được, không có giận hờn cái đó được. Vì sao? Vì con vì họ mà tôn vinh. Chúng ta hiểu điều đó, con ở nhà, tôi ở nhà làm chồng, hay là tôi ở nhà là vợ, hay là tôi là con, hay là tôi là mẹ, tôi là cha, thì nhớ cái câu là vì họ mà được tôn vinh. Trong sự tôi dạy con, Chúa được tôn vinh hay không? Trong cái chỗ tôi đối xử với vợ, Chúa được tôn vinh hay không? Điều đó rõ ràng chứ. Có phải vậy không? Nghĩa là nếu mà có một cái gì đó nó che khuất là ngay tức khắc công việc, sự vinh hiển, mọi điều của Chúa gãy đổ ngay trong đời sống của chúng ta. Cho nên nếu những điều đó nó không xoáy động chúng ta, nó không nắm lấy chúng ta, nó không thay đổi chúng ta, thì cái gì nắm lấy chúng ta? Thì cái gì thay đổi chúng ta? Ở chỗ sâu thẳm đó, cho nên cái điều sợ của người tin Chúa đó là không phải là sợ phạt nữa, không còn phạt nữa. Chúng có phạt mình nữa. Mình cứ dạy cái chuyện đó là coi chừng phạt, Chúa có phạt mình nữa, ở trong cái chỗ là sự trừng phạt của tội lỗi đã xong rồi.
Roma đoạn 8 câu 1. Cho nên bây giờ chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Giêsu Christ.
Chỗ nguy hiểm của chúng ta là phạm tội cùng ân điển, phạm tội cùng tình yêu thương. Nghĩa là tình yêu thương Chúa ban cho dư dật, mình sống không xứng đáng, ân điển Chúa ban cho tràn đầy, mà mình sống ngược lại với tất cả mọi điều đó. Cho nên trong sách Ê-phê-sô đó, chúng ta đã học từ đoạn 1 tới đoạn 3 về ân điển Chúa, học hết cái đó rồi mới bắt đầu học rằng đây là cách mình làm. Vì sao? Chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta sống sai trật, chúng ta sống sai trật với ân điển mà Chúa ban, và đó là điều sợ hãi trong chúng ta, nó phải thay đổi lòng của chúng ta. Führer nói một câu này tôi tưởng là cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm. Führer nhất đoạn 1 câu 17 câu 19. Nếu anh em xưng đấng không tay vì ai, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mang ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng chẳng phải vật hay hư nát như bạc vàng mà anh em được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít.
Mình đọc điều đó thường, nhưng mà có một điều hơi lạ trong cái cách mà sư đồ Führer đang lý luận ở đây.
Thứ nhất là nói rằng nếu anh em xưng đấng không tây vì ai, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ, hay là kinh sợ thì đúng hơn, ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì sao? Vì coi chừng đấng đó không tây vì ai, Ngài biết tất cả mọi điều anh em làm, cái gì sai trật Chúa đều biết, cho nên Chúa sẽ xét đoán anh em trong cái ý nghĩa đó, đúng không?
Dĩ nhiên cũng có ý nghĩa đó, nhưng mà đó không phải là cách mà sư đồ Führer đang lý luận. Ông đang lý luận thế nào?
vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát, bạc vàng mà anh em đã được chuộc, bèn là bởi huyết báu của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không khuyết. Anh em tại sao phải sống sợ trong đời này? Tại sao phải đi con đường rõ ràng mà Chúa đưa ra cho anh em? Vì biết rằng mình đã được mua chuộc bởi huyết báu của Đấng Christ. Để hai cái phương trình làm như nó không dính nhau, nhưng mà thực sự nó dính nhau ở một cái chỗ thâm sâu hơn hết. Đó là không phải chúng ta sợ Chúa là Đấng không tay, vì ai sẽ phạt mình khi mình trả. Ân điển bao phủ điều đó rồi. Nhưng mà khi ân điển bao phủ điều đó rồi, nó có đem chúng ta tới cái chỗ rằng tôi hiểu rằng tôi đã được mua chuộc bởi huyết báu của Đấng Christ, cho nên tôi sống cách cẩn trọng trong chỗ mà Chúa đặt để tôi. Cẩn trọng trong chỗ đặt để tôi. Một câu nữa là chúng ta sợ ngày đối diện Chúa. Khi tôi nói cái câu đó đó thì anh chị em nghĩ cái gì trong đầu? Sợ ngày đối diện Chúa là sợ cái gì? À, sợ Chúa cho mình xuống địa ngục khi mình không có sống đúng không? Xin giải ra ở trong Côrintô nhì đoạn 5. Cái ngày đối diện Chúa của những người không tin là cái ngày kinh hãi vô cùng. Đó là cái ngày mà họ đối diện với Đấng mà họ đã đóng đinh trên cây thập tự và từ khước ân sủng Chúa và mọi điều Chúa ban cho tới lúc đó không còn cơ hội nữa. Cho nên họ sẽ đối diện với đời sống, với cõi đời đời ở ngoài Chúa. Nhưng người tin Chúa thì đã được cứu rồi, sẽ có ngày gặp Chúa, sẽ có ngày đứng trước tòa án thánh của Chúa, nhưng mà không đứng đó để mà phân định chuyện cứu hay sống, chuyện cứu rỗi hay là thiên đàng địa ngục nữa. Nhưng mà quyết định một điều rất là quan trọng, cho nên từ câu số 9 của đoạn 5. Cho nên chúng ta giàu trong thân thể này, giàu ra khỏi, tức là giàu sống hay chết, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay là điều ác đã làm trong lúc còn sống hay là trong xác thịt. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm người ta đều tin Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Phaolô nói rằng chúng ta sẽ tới một ngày đối diện với Chúa. Chúng ta hiểu điều đó, cho nên chúng ta biết bây giờ có một cái điều quan trọng hơn hết trong đời sống chúng ta.
Hoài bão cao trọng hơn hết.
Đó là làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Vì sẽ có ngày ứng hầu trước mặt Chúa, và ngày đó là cái ngày mà chúng ta sẽ đứng ra và Chúa gọi mình ra. Ta lân của đời sống con đâu? Ban cho như thế nào đem ra để trình bày cho Chúa và để tôn ngợi Chúa? Thì Phaolô viết tiếp như thế này: vậy tôi biết Chúa đáng kính sợ. Biết Chúa đáng kính sợ, tôi tìm cách làm cho mọi người khác đều tin. Tôi sống vì sao? Vì sống tôi biết là cái ngày đó tôi sẽ đối diện với Chúa, và tôi muốn sống trọn thành trong tất cả những gì Chúa ban cho, vì ngày đó tôi sẽ đối diện với Chúa và thưa với Chúa cái công việc đời sống của tôi. Cái ngày đó tôi tưởng là chúng ta sẽ đứng lên và chúng ta sẽ thưa với Chúa những điều chúng ta làm. Không có ai đứng lên trong ngày đó mà Chúa đuổi ra cả những người mà Chúa cứu. Tất cả Chúa đều đem vào trong sự vui mừng của Chúa ngươi. Những người mà đã không tin Chúa thì đã giải quyết chuyện của họ rồi. Những người tới đó thì cả cuộc đời mình cháy hết, còn 2-3 điều còn lại. Chúa nói hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Những người làm thành trọn 10 thành Chúa, Chúa nói hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Chúa sẽ đối ứng với chúng ta trong ân sủng, trong cái ngày phán xét đó, cũng như trong cái ngày mà Chúa cứu chúng ta. Nhưng mà anh chị em, chúng ta biết cái ngày đó như vậy, thì bây giờ chúng ta sống làm sao? Tới ngày đó mình nói con đốt hết nửa cuộc đời, hơn 2/3 cuộc đời, ngày tháng giờ không còn gì hết. Giờ chỉ còn giống như là được cứu dường như qua lửa vậy, thì Chúa vẫn cứu đem vào. Nhưng mà lúc đó cái lòng thờ tôn làm xứng đáng cho danh Chúa như thế nào? Phaolô nói tôi sợ ngày đó lắm. Tôi sợ tới cái ngày đó, tới nỗi là khi tôi hiểu cái điều đó thì tôi làm cho mọi người đều tin, tôi ra rồi dốc hết sức mình, và tôi mong rằng anh em cũng được cái ảnh hưởng của đời sống đó qua tôi.
Và tôi hy vọng đời sống mình có một ảnh hưởng trên những người khác, vì tôi đang cố gắng sống thật, sống đúng theo sự dạy dỗ của lời Chúa, chờ ngày Chúa trở lại.
Mình quên mất ngày đó, mình không sợ, mình không nghĩ tới ngày đó.
Cho nên đời sống của mình không phản ảnh được sự chuẩn bị.
Cơ hội tới đi, mình nói
chẳng sao.
Bận quá bên nay. Kẹt quá tuần tới. Kẹt tới kẹt lui riết, không có cái gì diễn lại. Nhưng mà mình không sợ gì hết. Mình để nó đi hết. Vì sao?
Vì thiếu sự kính sợ Chúa. Mà không sợ thì cũng chẳng kính. Mà nếu không nghĩ đến Chúa thì cũng chẳng nghĩ đến ngày của Chúa. Và không sợ Chúa thì chẳng sợ ngày của Chúa. Vì ngày đó là ngày mà mình phải đối diện với Chúa. Mà không kính sợ thì chẳng có gì khuấy động trong tấm lòng mình nữa.
Ngày đó đối diện mình không nghĩ tới. Nhưng mà khi nghĩ tới rồi Sự sợ, sự kính sợ đó, nó chủ động mình kinh khủng lắm. Nó chủ động mình vượt hơn tất cả những cái điều khác. Mà tới cái ngày đó tôi nói là nếu gì ở trong tay mà mình đưa ra, nó phải trọn lành với Chúa để xứng đáng với điều mà Chúa đã ban cho. Đẹp lòng Chúa. Kính sợ Đấng Christ. Một số chúng ta, tất cả chúng ta trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, cái điều duy nhất để chúng ta có thể sống làm theo không phải là Kinh Thánh dạy vậy, nó có đó, không phải Hội Thánh dạy vậy, không có đó. Tại vì tất cả điều đó đã có rồi. Nhưng mà bây giờ làm được hay không, bước tới hay không, nó nằm ở nơi chỗ kính sợ Chúa tới mức nào hay không. Tôi hết giờ. Và để tôi nói một vài câu ở trong cái phần tới, tại vì cũng liên hệ tới chỗ mà chúng ta đang đứng đây. Đó là hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Ở đây nói lên một cái vấn đề hết sức là quan trọng, xây dựng trên liên hệ theo thứ tự Chúa ban là ở chỗ này. Chúng ta không có cái vấn đề thuận phục Chúa. Mặc dầu chúng ta có khi không thuận phục Chúa, nhưng mà không có ai có cái vấn đề là thuận phục được không, hay có nên thuận phục hay không. Đúng không? Chúa là toàn vẹn, Chúa thánh khiết, Chúa công bình, không có gì sai trật. Chúa khôn ngoan mọi điều, cho nên không có cái gì mà khó khăn để chúng ta vâng phục Chúa cả. Nhưng mà khi mà nói rằng hãy vâng phục nhau, chúng ta có vấn đề liền. Tại vì cái nhau đó nó để người khác, cái vâng phục là tôi đặt tôi ở dưới người khác.
Tôi tự nguyện đặt mình ở dưới người khác.
Mà cái người khác đó không xứng đáng. Người khác đó không có xứng đáng để tôi vâng phục. Người đó sai trật chỗ này, chỗ kia. Cái hoàn cảnh nó không có thích nghi.
Hoàn cảnh nó không có công bình.
Nó không đúng nó này kia đó. Thì ở chỗ đó, sự vâng phục Chúa nói lên một cái nguyên tắc khác trong đời sống của chúng ta. Đó là trong chỗ của hoàn cảnh sống của cuộc đời tội lỗi này mà mọi điều đã trở thành sai trật. Cái chỗ mà Chúa tạo dựng nên bây giờ đã thành sai trật. Người sai trật.
Hệ thống.
Sai trật. Chỗ đứng sai trật. Nguyên tắc sai trật. Mà Chúa gọi tôi đứng vào một chỗ đó và vâng phục, thuận phục, sống với người ở trong cái hoàn cảnh đó. Vì Chúa. Thì cái nguyên tắc sống của tôi nó nằm ở cái chỗ là tôi bước đi bởi đức tin, nhận cái trách nhiệm mà Chúa giao phó tôi tại chỗ Chúa đặt.
Chúng ta bằng lòng đứng vào chỗ mà Chúa đặt, nhận lấy trách nhiệm mà Chúa giao phó để sống cho Chúa trong hoàn cảnh riêng của chính mình. Bày tỏ lòng thuận phục đối với Chúa trong hoàn cảnh Chúa đặt để.
Ở nơi đó mà chúng ta không có cái ý nghĩa đó, không có sự hiểu biết đó, khó ở lắm. Ở không nổi đâu. Không hiểu được, cứ hỏi tại sao biết rồi không ở được, không sống được. Vì Chúa đặt chúng ta trong một cái hoàn cảnh, hay là cái hoàn cảnh mà đưa dẫn chúng ta tới, và bây giờ Chúa dùng cái hoàn cảnh đó và Chúa nói đó là chỗ của con. Bây giờ con sanh ra đời ở trong gia đình như vậy, hoàn cảnh như vậy. Bây giờ con tin Chúa, tất cả mọi điều nó không theo Chúa, mọi điều rất là giới hạn, nhưng mà con sống trong cái hoàn cảnh đó vì ta.
Và chúng ta sống trong đức tin nơi Chúa đặt để, và ở đó định nghĩa chúng ta là ai. Mình không có chọn lựa, không có mặc cả cho chỗ này.
Nhưng mà đó là cái chỗ mình đang có, mình sống, nhận lấy cái trách nhiệm của Chúa đặt mình ở chỗ đó và thuận phục và sống trong sự kính sợ của Đấng Christ mà vâng phục nhau. Nhiều khi cái trong nhà thờ cũng vậy, mình tưởng nhà thờ là thánh khiết này kia, nhưng mà ô gặp ông mục sư ông cắt cớ, ông không có thánh lắm rồi.
Ông làm thấy nặng nề khi mình nghĩ đến chuyện nhà thờ, hay là những người khác nữa làm cho mình muốn chọn một chỗ khác để đi. Nhà thờ nào mà tuyệt đối thánh khiết đó, chỗ nào mà mục sư phải toàn thánh toàn thiện, tín đồ phải toàn thánh toàn thiện, nhưng mà khi mình vừa tới thì hết thánh hết thiện.
Nhưng mà cái chỗ là sao? Nếu đó là chỗ Chúa đặt ra thì Kinh Thánh cũng dạy rằng đó là cái chỗ anh em đứng vào chỗ vâng phục nơi mà Chúa đặt để mình. Mục sư cũng vậy. Nhưng mà đâu phải lúc nào đứng lên giảng rồi đều là vui mừng cả, nhìn xuống nhà thờ ngủ rồi mình nói thôi tôi đi cái chỗ mà người ta thức. Rồi đi chỗ nào mà ai thức hết.
Rồi cũng sẽ khám phá rằng không có chỗ nào tuyệt đối, chẳng có chỗ nào toàn hảo.
Cho nên chỗ nào Chúa đặt, theo đó mình nhận trách nhiệm và mình nhận cái chỗ đứng, và mình sống bày tỏ điều đó ra. Người vợ như ở trong Phi-líp nhất đoạn 3, có người chồng không tin Chúa, thì Kinh Thánh nói làm sao?
Đây là hoàn cảnh để mà sống cho Chúa, sống vì Chúa.
Đó là ngay trong cái chỗ đó, sống thuận phục trong cái chỗ khó khăn đó, tin rằng ta có thể làm một cái sự vinh hiển ở bề trong. Ta có thể đẹp lòng vì con ở trong chỗ yên lặng, khó khăn đó, không ai biết tới đó. Con phải tin rằng ta nhìn vào trong lắm lòng của con và vui lòng vì những điều đang được tái tạo trong con. Mình không chấp nhận cái chỗ đứng đó.
Tôi nói tôi muốn chỗ khác, muốn một môi trường khác, muốn thay đổi.
Tôi muốn ra hầu việc Chúa, tôi muốn làm chuyện này, chuyện kia, dĩ nhiên có những hoài bão đó.
Nhưng mà nếu đó là chỗ mà Chúa đặt để thì đó là chỗ chúng ta thuận phục để mà vui sống.
Và đứng ở trong sự kính sợ Đấng Christ đó, mà bước đi trong sự vâng phục đó, nó đem ra cái quyền năng, nó đem ra cái sức mạnh, nó đem ra cái mục đích để mình sống. Còn không ai mà đi được, còn không ai mà làm được, còn không mà ai có thể tin những điều này. Một điểm nữa đó, để tôi nói thêm, sự chúng ta sống vâng phục, không đòi hỏi cái người khác có thích hợp hay không, có xứng đáng hay không, cái hoàn cảnh có thuận lợi hay không.
Không, không tùy thuộc bất cứ điều nào như vậy. Nó chỉ đòi hỏi một điều, có kính sợ Chúa hay không, có kính sợ Chúa hay không.
Khi cái điều đó nó có trong lòng rồi đó, mọi chuyện khác thứ yếu hết. Mọi chuyện khác thứ yếu hết. Phía trước thì tôi đọc sự liên hệ trong hội thánh, người làm lãnh đạo phải vâng phục làm sao, người tín đồ vâng phục làm sao trong gia đình, trong mọi chuyện. Nhưng mà tôi muốn ngừng lại cái chỗ này. Đó là khi chúng ta bước đi trong sự thuận phục Chúa, kính sợ Chúa, phần số 3, gây dựng trên đức tin.
Thì đây là một chỗ đứng ngập nghềnh bất bền. Trong phương diện con người thì rất là bấp bênh. Vì sao? Vì mình đặt mình vào một chỗ đứng rất là dễ mà bị thương tổn, dễ bị đụng chạm, dễ bị thương tổn.
Không ai bảo vệ mình đó trừ ra Chúa, mà Chúa đâu, Chúa không thấy làm cái công việc gì, mình cầu nguyện mà không thấy. Nhưng mà sao? Mình tin Chúa, mình tin lời Chúa, cho nên mình đứng cái chỗ đó. Cho nên chỉ có thể bước bởi đức tin mới có thể đi cái con đường này. Và đi cái con đường này của đức tin thì Chúa làm nhiều chuyện khác, có thể thấy được hay không thấy được. Nhưng một chuyện chắc chắn sẽ thấy được, đó là Chúa sẽ làm cho mình
được thay đổi.
Chúa có thể làm chuyện người khác thay đổi, mình không biết được. Chúa có thể dùng mình để thay đổi người khác thì không biết được. Nhưng mà Chúa chắc chắn khi mình trong sự kính sợ Chúa, đứng chỗ thuận phục Chúa, vào chỗ thứ tự Chúa ban cho trong đức tin, thì Chúa chắc chắn sẽ thay đổi mình. Và thay đổi mình là chương trình đời đời của Chúa. Cho nên chúng ta đứng trong cái sự bình an để bước đi. Ở đây thì chúng ta hiểu điều này. Chúng ta thường đòi hỏi người khác những điều chính mình không muốn thi hành. Chúng ta thường than phiền chống đối những điều mà chúng ta thường vi phạm hơn cả. Chúng ta muốn được hiểu nhưng không chịu hiểu. Chúng ta muốn có thẩm quyền nhưng không muốn người khác có thẩm quyền trên mình. Chúng ta muốn có tự do làm điều mình thích nhưng không muốn người khác tự do, nhất là khi tự do đó ảnh hưởng đến chúng ta. Đó là bản chất của con người. Nhưng sự chịu phục, sự kính sợ Chúa để chịu phục thay đổi tất cả những điều đó. Thay đổi người duy nhất mà chúng ta có quyền hạn để thay đổi, đó là chính chúng ta. Sự chịu phục này thay đổi người lãnh đạo, khiến nên khiêm nhường, trở thành nhạy cảm với nhu cầu của người khác để phục vụ người khác. Sự chịu phục này khiến cho người ở dưới thẩm quyền ủng hộ người có thẩm quyền, bằng lòng tôn trọng chỗ mà Chúa đã đặt những người ở trên mình. Làm cho người chồng trở thành người yêu, làm cho người vợ trở thành người giúp đỡ, làm cho cha mẹ sống trong mẫu mực hiểu biết với con, làm cho thay đổi sự bướng bỉnh của con cái ra lòng biết ơn hiếu thảo. Vì đặt để mình ở nơi chỗ mà ân điển Chúa làm việc. Anh chị em, kính sợ Đấng Christ. Không có cái đó. Chỉ nói chuyện kiều cũng vậy. Tôi có nghe người lấy chuyện kiều giảng cũng giống giống, cũng khuyên này khuyên kia, nhưng mà nó là chuyện kiều. Lấy ca dao ra nói cũng được vậy. Tôi kể chuyện đời tôi ra, tôi đứng đây nói cũng có điều để học hỏi về gật đầu này kia, nhưng mà không có thay đổi gì hết, không có làm sống động gì hết. Vì sao? Chỉ có chỗ mà đem chúng ta tới sự kính sợ Đấng Christ, nơi đó mới là sự sống.
Bởi vì một mình tôi theo Ngài. Thật nhiều khi Chúa ơi, nước mắt âm thầm rơi. Nhìn lên Chúa trên trời, nguyện cầu cho bao người. Chờ ngày vui mau tới, cùng chung tiếng ca ngợi. Ôi cầu xin Chúa, từng giây phút nắm tay tôi. Bởi vì Chúa ơi, thế gian đầy tâm tôi. Đường hoang vắng xa bờ, cần Ngài soi lối. Mỗi bước đi trong đời, nguyện Chúa nắm tay tôi. Trọn đời đi theo Ngài, một niềm tin sắt son đứng vững trên thời gian. Mọi lối cuốn trong đời cầm bằng mây ngang trời, chặng đường tôi đang tới tình thương Chúa soi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.